Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 dương lịch 2008. Chúng ta đang ở tại thiền đường Cánh Đại Bàng, tu viện Bát Nhã Bảo Lộc, Lâm Đồng, trong khóa An Cư Kết Hạ. Hôm nay chúng ta học tiếp về niệm giới. Giới Sila được định nghĩa là giữ gìn giới luật và uy nghi, bảo hộ tất cả những gì tốt lành và phụ sự cho các loài chúng sanh. Chữ Hán gọi là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiền pháp giới và nhiều ít hữu tình giới. Trước hết là bảo hộ giới luật và uy nghi. Khi chúng ta tiếp nhận giới, ví dụ như là năm giới, thì chúng ta nguyện sẽ giữ cho năm giới được toàn vẹn, đừng có làm cho nó bể, đừng có phá giới. Chúng ta phải trì giới, tức là giữ cho nó được nguyên vẹn. Tại vì giữ nguyên vẹn thì ta được nguyên vẹn. Còn mà giới mà bị bể nát thì ta cũng bị bể nát theo. Tại vì giới có công năng hộ trì, bảo hộ. Có một ông lớn ở trong nhà nước xin tôi hộ niệm cho ông. Tôi nói là tôi hộ niệm thì được rồi, nhưng mà ông phải giữ giới. Nếu ông có giữ giới thì hộ niệm của tôi không có hiệu quả. Mỗi 2 tuần ông phải tụng đọc 5 giới. Và như vậy sự hồi niệm của tôi sẽ có kết quả chắc chắn. Và ông đó đã tổ chức tụng giới mỗi 2 tuần. Giới tức là cái năng lượng bảo hộ, che chở. Và khi mình tụng giới, mình sống theo giới thì mình được bảo hộ, được che chở. Cho nên phải giữ cho giới được nguyên vẹn. Mà lỡ mà có bị sức mẻ một chút thì phải sám hối, phải làm cho nó nguyên vẹn trở lại. Trong giới nó có luật và có uy nghi. Uy nghi cũng là giới, nhưng mà nó thuộc về phần chi tiết và hình thức. Uy nghi nó có công năng phòng ngừa và làm cho đẹp. Chúng ta thường nói tới bốn uy nghi, tức là đi, đứng, nằm và ngồi. Bốn cái tư thế của thân hình mình. Thì đi cũng phải có uy nghi, đứng cũng phải có uy nghi, nằm cũng phải nằm cho uy nghi, và ngồi cũng phải là ngồi cho uy nghi. Và nếu mà có uy nghi thì đi cũng đẹp, đứng cũng đẹp, nằm cũng đẹp, ngồi cũng đẹp. Mà uy nghi đó mình thấy rất rõ, đó là chánh niệm. Hễ có chánh niệm thì đi cũng uy nghi, cũng đẹp, đứng cũng đẹp, ngồi cũng đẹp và nằm cũng đẹp. Thành ra uy nghi nó làm cho mình đẹp. Và uy nghi nó cũng có công năng bảo hộ cho mình, ngăn ngừa cho mình. Ví dụ như là khi mình lái xe, lái xe ban đêm bữa khuya đi ngang qua đèn đỏ thì cái mục đích của đèn đỏ là để cho mình dừng lại, đừng có phóng tới. Nhưng mà đôi khi mình thấy bên kia đâu có xe, bên nào cũng có xe, phóng tới chắc cũng sao, rồi mình bé cái đường đó mình phóng. Rồi có thể là không có gì xảy ra hết, nhưng mà có thể nó xảy ra. Ta nói bề ngoài, có thể mình nói tại sao không có xe mà mình cứ chịu chết, mình đứng ở đây, mình phải đợi cho đèn xanh mình mới đi. Mình cứ đi đại đi, không sao đâu, đâu thấy xe gì đâu. Là mình bẻ cái uy nghi. Rồi bẻ uy nghi, nó có nguy hiểm mà. Nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như một người tu, một sư cô hay là một sư chú khi đi ra ngoài chợ hay đi ra phố thì cái uy nghi là không bao giờ được đi một người. Thì một người cũng có thể đi về không có sao, nhưng mà cái ý nghĩa là buộc phải đi ít nhất là có một người khác, một đệ nhị thân. Cái người đó sẽ nhắc nhở mình, sẽ bảo hộ mình, sẽ cứu trợ mình khi mình gặp tai nạn. Bởi vì vậy cho nên cái ý nghĩa đó có khi mình thấy không cần thiết, nhưng mà nó là ý nghĩa là phải theo thôi. Một sư cô hay một sư chú đi ra ngoài là không có được đi một mình, phải đi với một người thứ hai. Đó là cái ý nghĩa. Ở Làng Mai á, khi mà mình lên mạng internet á, thì mình cũng phải đi hai người. Đó là ý nghĩa của Làng Mai. Đi lên internet cũng có thể nguy hiểm, có thể đi vào những cái vùng nguy hiểm. Vì vậy cho nên trong cái số những cái uy nghi của các thầy các sư cô Làng Mai là mỗi khi lên mạng internet không được đi một mình, phải đi với một người khác. Dù mình đi tìm một cái tài liệu để học hỏi cũng vậy, cũng phải đi với một người khác. Cái uy nghi đó nó bảo hộ cho mình. Có thể mình đi một mình, đi một chuyến không có sao, hai chuyến không có sao. Đi chuyến thứ ba thì bị ma bắt. Ở trong internet nó có những con ma ghê lắm. Có một con yêu rô xanh ở bên Pháp, nó chăng lưới trong internet. Nó là năm mươi mấy tuổi nhưng mà nó đóng vai một chàng thanh niên 24 tuổi sinh viên, và nó chăng ra một cái lưới và nó bắt được nhiều cô gái vị thành niên. Thành ra rất là nguy. Và biết bao nhiêu là chàng trai vị thành niên, là cô gái vị thành niên đi lên mạng một mình bị cuốn hút theo. Và có thể là cha mẹ phải cùng với con, đi theo với con, đi chơi với con, đi lên Internet. Còn ở trong giới xuất gia là mình phải đi với sư anh, hay là sư chị, hay là sư em của mình. Đó là những cái uy nghi. Cái uy nghi nó phòng ngừa, nó phòng ngừa và nó bảo hộ. Và nó làm cho mình đẹp, có giới, lực và có uy nghi, hai cái. Uy nghi đó có khi gọi là học pháp. Và các thầy có cả trăm uy nghi, các sư chú, các sư cô mới xuất gia cũng có gần cả trăm uy nghi. Và chúng ta phải học giới luật và học uy nghi cho kỹ. Thì cái đó chữ Nho gọi là, chữ Hán gọi là nhiếp luật nghi. Nhiếp luật nghi giới. Tức là ôm lấy, giữ lấy để cho đừng rơi rụng những giới luật và những uy nghi. Thứ hai là bảo hộ. Những gì cái gì thiện là mình phải phát tâm bảo hộ, giữ gìn, đừng để cho nó tan thất. Ví dụ như là sông của mình rất là đẹp, dòng sông của mình rất đẹp, đừng làm cho nó ô nhiễm. Cái núi của mình rất hùng hào hùng, đừng có bắn đá để lấy làm nhà. Biển cả đừng có làm cho ô nhiễm những cái tập tục đẹp đẽ ở trong gia đình, ở trong làng xóm, giữ lại đừng để cho nó hư nát. Đi phải thưa, về phải trình. Có rất nhiều cái đẹp, có rất nhiều cái lành. Thấy người hoạn nạn thì phải giúp đỡ. Thấy người té thì phải tới nâng dậy. Thấy có người có tai nạn thì phải nhào vô để cứu giúp. Thì cái đó tức là bảo hộ những cái gì đẹp và lành. Giới là có cái đó nữa. Giới không có nghĩa là chỉ không làm những điều ác, mà giới có nghĩa là phải làm những điều lành. Bất cứ điều lành nào mà mình làm được thì mình phải làm, cái đó là giới. Mà không làm tức là phạm giới. Ví dụ như có hai người đánh nhau, một người đang đã thương một người khác, một người đang giết người khác, mà mình đứng dững dưng ở ngoài mà không có can thiệp là mình phạm giới. Tuy rằng mình không có giết, mình không có đánh, nhưng mình đứng quan sát bên ngoài như một cái bàng quan mà không can thiệp, cái đó là phạm giới. Tây gọi là nông anh thật văn xuống, phạm giới. Thành ra mình không làm ác, nhưng mà người ta làm ác mà mình không cố gắng để ngăn lại thì mình cũng phạm giới. Cho nên giới không phải là chỉ là bảo hộ luật và nghi, mà bảo hộ những gì đẹp và lành, làm tất cả những điều lành. Cái đó là nhiếp thiền pháp. Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiền pháp giới. Và cái nghĩa thứ ba của giới, tức là phụng sự cho mọi loài. Tức là mình phải mà làm ích lợi, phải làm vơi bớt những khổ đau của các loài, trong đó là người là trước, làm vơi bớt những khổ đau của những người khác và đem lại cho họ niềm vui sống. Cái đó gọi là nhiều ích hữu tình. Nhiều ích hữu tình. Nó cũng là giới. Vậy thì phạm vi của giới, phạm vi hành trì của giới rất là rộng. Trước hết là bảo hộ luật và nghi, giới luật của Indy. Đừng để cho nó sức mẻ. Giới pháp của Đức Thế Tôn, luật nghi chánh niệm mà chúng con đang hành trì là giới thân nguyên vẹn, là giới thân không bao giờ bị sức mẻ. Đừng có để cho nó bị sức mẻ. Thì nó hơi bị cái gì là phải sám hối, phải làm cho nó nguyên trở lại, lành trở lại. Phương pháp sám hối trước đại chúng rất là hay. Nó hơi nứt, hơi mẹ chút là phải làm cho nó nguyên vẹn trở lại liền. Làm bằng cái tâm của mình. Và như vậy, vì như vậy cho nên người ta mới nói là giới là không làm những điều ác, nhưng mà phải làm những điều lành. Làm những điều lành tức là bảo hộ những gì đẹp và lành đang có, đừng để cho nó tan nát. Và làm bất cứ một cái điều gì có thể đem lại cái sự bớt khổ và thêm vui của mọi loài chúng sanh. Giới là có nghĩa như vậy. Gọi là ba nhóm giới. Giới nó có ba nhóm, gọi là tam tụ tình giới. Tam tụ giới tức là ba nhóm, ba bó. Cái bó thứ nhất á, giống như bó hoa. Cái bó thứ nhất á, là duy trì luật và nghi, giới luật và nghi. Thứ hai á, là bảo hộ những gì đẹp và làm bó hoa thứ hai. Và bó hoa thứ ba là phụng sự cho chúng sanh. Uy nghi của mình đó, là trong khi nghe pháp phải tắt điện thoại di động. Nếu không là nó làm hại cho cái sự chú tâm của đại chúng. Khi mình nghe nói tới ba cái mặt đó của giới, ba cái bó hoa, ba cái nhóm giới, thì mình thấy rằng phạm vi của giới rất là rộng. Phạm vi của giới rất là rộng. Giới rất là tích cực. Một mặt nó bảo hộ và một mặt khác nó xây dựng, chứ có phải bảo hộ không. Và chúng ta hôm qua đã nói tới giới định tuệ tam học. Là tam học. Và tam học chúng ta biết rằng đó là ba cái sự rèn luyện, ba cái sự tập luyện. Tam học là ba cái ngành, ba cái môn tập luyện. Và chúng ta cũng biết rằng giới định tuệ tức là niệm định tuệ. Niệm nó đưa tới định, mà giới vì là niệm cho nên cũng đưa tới định. Và trong cái giáo lý ngũ căn và ngũ lực thì chúng ta cũng thấy rất là rõ là ngũ căn là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Niềm tin đã đưa lại cái sự chuyên cần. Khi mình có niềm tin nơi chánh pháp thì mình có thêm năng lượng của sự chuyên cần. Mà khi mình có chuyên cần thì năng lượng của chánh niệm của mình nó phát triển. Và khi năng lượng của niệm nó hùng hậu, nó đưa tới cái năng lượng của định. Và khi mà định hùng hậu, nó đưa tới tuệ. Và mình khi mình có tuệ rồi á, thì đức tin mình nó càng lớn thêm nữa. Nó cứ đi như vậy. Cái này gọi là ngũ lực, là năm cái loại năng lượng ngũ lực. Lực tức là năng lượng. Và người tu là người phải có khả năng chế tác năm cái loại năng lượng này trong đời sống hàng ngày. Chế tác niềm tin cho mình và cho người khác. Chế tác cái sự siêng năng cần mẫn. Chế tác cái năng lượng của niệm. Chế tác cái năng lượng của định. Và chế tác cái năng lượng của tuệ. Và người tu trở thành một người rất là giàu có. Giàu có về năm cái năng lượng đó. Tại năm năng lượng đó đem lại rất nhiều hạnh phúc. Mà nó giúp cho mình cứu được không biết bao nhiêu là người. Còn ở ngoài đời họ đi tìm những năng lượng khác, ví dụ như tiền tài, quyền lực, danh vọng, nữ sắc, mấy cái đó. Họ đi tìm mấy cái đó. Còn mình, người tu, mình đi tìm năm cái này. Và mỗi ngày mình phải làm giàu thêm năm cái này. Và ngày nào mình không làm giàu được đó, rồi đó là một ngày uổng phí. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân, mỗi khi rửa rau, mỗi khi đặt tòa cụ là phải có niệm, có định. Nếu không thì không khác gì người đi làm thuê. Mà người ta đi làm thuê thì người ta có được trả lương, còn mình nó chạy đâu có lương gì đâu. Thì cái lương của mình đó là ngũ lực, tức là năm cái nguồn năng lượng. Nó làm cho mình trở thành ra năm cái nguồn năng lượng thánh thiện. Nó làm cho mình trở thành một vị đạo sư. Mình có thể cứu đời độ người được. Vậy thì ngay ở trong cái ngũ căn ngũ lực thì mình thấy rõ ràng cái bộ ba này là niệm định tuệ. Mà niệm đây nói là giới cũng được, tín tấn giới định tuệ cũng được, không có sai. Nhưng mình có thể nói như thế này, phạm vi của niệm nó rất là rộng. Và giới nó nằm gọn ở trong niệm. Nó có nhiếp luật nghi, nhiếp thiền pháp và nhiễu ích hữu tình, nó có ba cái diện hành trì, ba cái diện hoạt động đó, bảo hộ luật và nghi, bảo hộ tất cả những gì đẹp và lành, làm được bất cứ cái gì để mà cho chúng sanh bớt khổ, cho chúng sanh được an vui, đó là giới. Và giới nằm trong niệm. Thì chúng ta biết rằng niệm nó rất là rộng. Chúng ta niệm buộc này, chúng ta niệm pháp này, chúng ta niệm tăng này, chúng ta niệm giới. Mà còn nhiều niệm nữa. Trong kinh niệm xứ là chúng ta niệm thân, chúng ta niệm thọ, chúng ta niệm tâm, chúng ta niệm pháp. Bốn niệm xứ thì Phật này, niệm Phật này, niệm pháp này, niệm tăng này, niệm giới này, niệm thân này, niệm thọ, niệm tâm này, và niệm pháp. Và chúng ta thấy trùng hai cái chữ pháp. Pháp đây là giáo pháp của Đức Thế Tôn. Pháp đây là thế giới hiện tượng, thế giới của những tri giác. Ví dụ cái bút này là một pháp, bàn tay là một pháp, cái chuông là một pháp, mặt trời là một pháp, cây thông là một pháp, gọi là vạn pháp. Đó là đối tượng của nhận thức của mình, đối tượng nhận thức của mình, đối tượng tưởng của tri giác của mình. Cho nên Phật, chữ Pháp trong Phật Pháp Tăng, nó không phải là chữ Pháp ở trong bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ là bốn lĩnh vực của sự thực tập chánh niệm. Và lĩnh vực thứ nhất là thân thể mình, quán chiếu về thân thể mình, gọi là niệm thân. Và sau đó mình đi sang cái lĩnh vực thứ hai của quán niệm, đó là niệm thọ, tức là những cái cảm giác, cảm xúc của mình, những cảm giác dễ chịu, những cảm giác khó chịu, những cảm giác trung tính, từ đó gọi là niệm thọ. Thân, thọ, rồi niệm tâm, tức là khi mà mình có những cái tâm hành nào, như là cái buồn, cái giận, cái lo, cái sợ, cái vui, cái khổ, cái thương, cái ghét nó hiện ra, thì mình phải quán chiếu nó, mình phải nhận diện nó, thế đó gọi là niệm tâm. Và khi mình nhận diện những cái sự vật thì gọi là pháp. những cái đối tượng của cái tri giác của mình. Cuốn sách, cái gối ngồi, cái nhà, dòng sông, mặt trời, mặt trăng đều là pháp hết, đều là đối tượng của tâm. Đối tượng của tâm thì gọi là pháp. Thấy tức là thấy một cái gì đó là pháp. Nghe tức là nghe một cái gì đó là pháp. Thành ra pháp nó gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp tức là đối tượng của tâm. Đối tượng của tâm. Vậy thì niệm tức là giới, giới là niệm, nhưng mà niệm còn là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, và niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm Pháp nữa. Hôm trước chúng ta có nói rằng trong khóa tu an cư kết hạnh năm nay thì các thầy, các sư cô, các sư chú được đọc hai cuốn sách và phải đọc như là đọc kinh. Và cuốn sách thứ nhất tức là Người Việt, những phẩm chất, những thói hư tật xấu của người Việt. Và khi mình đọc cái cuốn đó thì mình thấy những cái thói hư tật xấu và những cái nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho xã hội mình không có đẹp. À, thấy được như vậy để mà sửa chữa. Và giới, luật, uy nghi phải đem ra sử dụng để có thể xóa bỏ những cái thói hư tật xấu đó. Cái sự phát triển kinh tế và kỹ thuật nó đưa tới những cái tệ nạn xã hội, ví dụ như là ma túy, bạo động, bạo động trong gia đình, bạo động trong học đường, bạo động trong xã hội. Địa điểm sai xưa từ từ ly dị, tan nát gia đình, bạo động đây có đánh, có chửi, có chém, có giết, tham nhũng. Và có nhiều cái tệ hại khác. Và những tệ hại này khác, những tệ hại đó ai cũng biết rằng là nó làm cho cái xã hội của mình, cái gia đình của mình nó khổ đau. À, các nhà chính trị cũng cố gắng để mà làm thế nào để cho những cái tệ nạn xã hội đó nó được phòng ngừa và nó được xóa bỏ. Và những nhà tôn giáo họ cũng cố gắng, những nhà đạo đức cũng cố gắng để làm thế nào cho nó đừng có lan tràn. Sự thật là nó đang mỗi ngày lan tràn nhiều hơn. Ví dụ cái chuyện say rượu, đánh vợ đánh con và tạo ra những cái tai nạn ở trên đường giao thông, tai nạn giao thông nó bây giờ nó tràn lan. Mỗi năm là có mười mấy ngàn người chết ở trên đường lộ vì tai nạn giao thông. Và mỗi lần có một người chết như vậy là biết bao nhiêu người đau khổ, tốn rất là nhiều tiền. Và đó là một tai nạn xã hội. Uống rượu say, lái xe ẩu, không có tinh thần trách nhiệm, thì đó là những cái xấu, thói hư tật xấu của mình. Thì trong đạo Phật á, là cái con đường thực tập là con đường giới. Mà khi mình thọ giới một cái á, tức là mình quyển diệt trừ những cái tệ nạn đó ngay trong chính bản thân của mình và gia đình của mình. Và phải có những cái biện pháp rất là cụ thể để áp dụng liền lập tức. Mà nếu áp dụng được vài ba tuần thì thay đổi, đã có thay đổi rất là lớn ở trong bản thân, ở trong gia đình rồi. Và mình khi mình thọ giới, mình phải quỳ xuống, mình phải có sự chứng kiến của nhiều thầy, nhiều sư cô và một số đông Phật tử chứng minh cho mình là khi mình thọ giới về là mình thực tập, chứ không phải là để cái điệp hộ giới cất vào trong rương rồi khi nào trời ấm quá đem ra phơi. Thì hiện bây giờ như ngày hôm qua tôi nói là nhà nước có chính sách lập những cái ấp, những cái thôn văn hóa, những cái khu phố văn hóa. Nghĩa là những cái khu phố ở trong đó nó không có những cái tệ nạn xã hội. Thì đó là một cái chính sách mà mình cần phải yểm trợ. Nhưng mà yểm trợ bằng cách gì? Không có lý giơ tay lên hoan hô thôi thì đâu đủ. Ở đây tưởng tượng đây, cái vòng tròn này là một cái ấp, một cái xã, mà trong đó có ủy ban nhân dân xã, ông chủ tịch ủy ban nhân dân và những người khác cộng tác với ông, và những người công an, những người cảnh sát, người có liên hệ tới nhà nước, thì họ có bộ phận phải có hồ sơ của từng hộ. Họ phải biết rằng hộ này có bao nhiêu người, tên là gì, có những người ở hợp pháp hay là không, họ phải biết những cái đó, bắt buộc phải biết. Và những người công an có phận sự phải cho những tin tức rất là rõ ràng, rất là chính xác. Và như vậy là để kiểm soát. Và khi mà trong ấp, trong xã nó xảy ra những chuyện ăn cắp hay là bạo động, thì hội đồng nhân dân xã, ông chủ tịch, những người công an phải biết để bắt, để ngăn ngừa, vân vân. Thì pháp luật, thường thường là pháp luật là như vậy, kiểm soát và trừng phạt, kiểm soát và trừng phạt. thì kiểm soát và trừng phạt nó đạt tới một cái kết quả nào đó, nhưng mà nó chưa đủ. Thì trong xa có một ngôi chùa, một ngôi chùa xứng đáng với một ngôi chùa, nghĩa là trong đó có tu, có các thầy hoặc là có các sư cô biết tu. Và theo sự thực tập này thì trong chùa thực tập giới rất là đàng hoàng, thì cái chùa đó mới đúng là cái chùa. Và những người Phật tử trong xã hay là trong ấp tới chùa để tiếp nhận giới, đem về thực tập. Thì cái phương pháp của chùa nó khác phương pháp nhà nước, là không có kiểm soát, không có trừng phạt, mà chỉ yêu cầu người ta tự nguyện, tự nguyện thôi. Là tự nguyện. Không có ép buộc, không có ép buộc, tự nguyện thôi. Anh thọ giới hay là không thọ giới, đó là do anh, tôi không có ép anh được. Tôi chỉ gây cảm hứng cho anh thọ giới. Tại vì tôi nói rằng nếu anh thọ giới, anh có con đường tâm linh, anh sẽ được bảo hộ, anh thực tập giới, anh được bảo hộ, anh bảo hộ được gia đình anh. Và anh có thể xóa được những cái tệ nạn hiện đang có trong gia đình anh. Và anh sẽ giúp xóa những cái tệ nạn đó trong khu phố của anh. Thì vấn đề này là vấn đề tự nguyện. Mình tu là mình muốn tu, chứ không phải ai bắt mình phải tu. Thành ra không có vấn đề kiểm soát, không có vấn đề trừng phạt. Không có kiểm soát, không có trừng phạt. Nó chỉ có tự nguyện mà thôi. Thì theo cái nguyên tắc á, của truyền thống Phật giáo Việt Nam á, là mỗi rằm mùng một là phải đi chùa một lần để sám hối, để làm cho nó mới lại, có một vài cái nứt rạn, một vài cái sức mẻ trong cái giới mà mình thọ đó, thì chính cái rằm cái mùng một là lên để làm mới lại, để làm cho nó nguyên vẹn trở lại. Thành thầy sư cô trong chùa phải tổ chức mỗi tháng 2 lần những cái buổi tụng giới, những cái buổi sám hối, để cho Phật tử ở trong thôn xóm, ở trong xã tới sám hối, tức là nói thiệt với Phật, với Pháp, với Tăng, là trong 15 ngày vừa qua con thực tập chưa được giỏi, vì vậy cho nên con đã nói một cái câu quá nặng nề đối với đứa con trai của con, và nó bỏ nhà nó đi bán 3 ngày, con rất hối hận. Thì con xin hứa với buộc với Pháp, với Tăng là trong những tuần tới con sẽ không nói những cái lời nói chửi mắng nặng nề như vậy đối với con nữa. Và khi phát nguyện xong rồi thì cái sức mẻ đó, cái nước rạn đó nó lành liền, nó lành. Đó là cái pháp môn gọi là sám hối. Sám hối tức là làm mới trở lại. Cho nên khi mà chúng tôi truyền giảng dạy ở Tây Phương, chúng tôi không dùng chữ sám hối. Chúng tôi dùng chữ làm mới. Làm mới trở lại. Tiếng Anh gọi là beginning anew, làm mới lại. Chữ sám hối đối với họ hơi nặng. Đổi mới, mình có những lỗi lầm, mình có những cái vùng về trong quá khứ, thì bây giờ mình đổi mới trở lại. Mà trước hết là đổi cái tâm. Cái tâm mình phát nguyện là không có lặp lại. Mà khi mà tâm phát nguyện được rồi thì những cái lầm lỡ trong quá khứ nó tiêu. Gọi là tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Những cái lỗi lầm nó từ tâm mà ra, và cũng nhờ tâm mà nó được tiêu. Thành ra chính mình dùng cái tâm đó, mình xóa bỏ những cái vùng về trước, mình làm cho cái nứt rạn nó trở thành nguyên vẹn trở lại, gương vỡ lại lần. Với cái cách làm mới, cái cách sám hối ấy, thì nó có tan vỡ, nó cũng lành trở lại được, rất là hay. Gọi là gương vỡ lại lành. Và cái nguyên tắc thực tập ở trong chùa không phải là kiểm soát, không phải là trừng phạt, mà là tự nguyện và sát tấn. Sát tấn. Sát tấn tức là khuyên nhủ, là động viên, là động viên, là khuyên nhủ để cho người kia có thêm cái năng lượng của cái sự chuyên cần. Thì thầy, các thầy, các sư phụ phải tổ chức như thế nào để cái lễ làm mới đó, nếu quý vị không ưa chữ sám hối, thấy chữ sám hối nặng này thì có thể dùng tối hôm nay là lễ làm mới. Tất cả mọi người đều trở thành mới tinh sau cái lễ đó. Những cái vùng về, những cái nứt rạn, những cái sức mẻ về và giới của mình đó, nhờ cái buổi thực tập đó mà nó lành lặn trở lại. Mà phải thực tập cho có hiệu quả, không phải là tới cầu xin Ngài tha tội, mà phải phát nguyện là trong những tuần tới con sẽ không nói như vậy nữa, con sẽ không làm như vậy nữa, con không có gây đổ nát như vậy nữa, là phải do cái tâm của mình. Thế còn xin thì không có đủ, xin Ngài tha tội không có đủ, tại vì Đức Thế Tôn dạy tất cả đều do tâm của mình hết. Chính vì cái tâm cho mình đã làm đổ vỡ, thì bây giờ phải lấy cái tâm để làm cho nó nguyên vẹn trở lại, là tội tùng tâm diệt, tội tùng tâm sám, là như vậy. Nó rất là hay, đạo Phật cái chỗ này rất là hay. Tội, chứ tội đây nó có nghĩa là vùng về dại dột. Tội tùng tâm khởi. Tùng tâm sám. Nghĩa là cái vùng về dài dọc đó từ tâm mà nó phát khởi ra, mà cũng từ tâm mà nó được lành lặn trở lại. Hay lắm. Do tâm, tất cả đều do tâm mình. Mà cái tâm mình phát nguyện cho giống mạnh, cho thiệt là mạnh, thì cái sự lành lặn đó, cái sự đổi mới đó nó tới rất là mau. Và mỗi tháng hai lần các thầy các sư cô phải tổ chức làm sao cho khéo, để sau cái buổi làm mới đó, sau cái buổi học hỏi đó, phát nguyện đó, thì người ta ra về người ta thấy mới tin thì mới được. Tại chúng ta là con người, chúng ta không có toàn hảo được. Thỉnh thoảng chúng ta cũng có một vài vùng về thì dài dột, thì mình phát nguyện thì sao mình bớt vùng, bớt dài thôi. Và theo tôi thì trong chùa cũng phải có hồ sơ của những cái gia đình Phật tử. Không phải là để kiểm soát, mà để biết rõ tình trạng từng gia đình để mình có thể đổ được họ. Gia đình bác X có hai đứa con, có một bà vợ, một ông chồng. Tánh tình ông chồng như vậy, tánh tình bà vợ như vậy, tánh tình đứa con như vậy, mình biết rõ được những cái khó khăn, những khổ đau của từng người. Thì nếu mà các thầy các sư cô trong chùa mà có cái hồ sơ đó, thì các thầy các sư cô giúp cho gia đình nó rất là dễ. Còn nếu mà người ta tới một đám đông mà mình chỉ giảng tổng quát cho mọi người thì ít lợi nó ít hơn. Cũng như bác sĩ, y sĩ có hồ sơ của từng bệnh nhân, cái phổi, có cái hình thức phổi. Có cái hình tâm điện đồ, thì mình biết rõ về người đó. Người đó nói lên cái gì là mình hiểu liền. Cái gia đình kia cũng vậy. Nếu bà vợ, bà mẹ tới than phiền cái gì mình biết liền, đứa con nó khó khăn như vậy. Và khi mình thấy được những khó khăn, những bức xúc của những người trong gia đình, thì mình biết cái pháp nào, cái pháp thực tập nào mà mình cần đưa ra để giúp cho những người trong gia đình đó. Và vì vậy cho nên mình cũng nên có hồ sơ của từng gia đình Phật tử, không phải để kiểm soát mà là để giúp đỡ, cũng như là một người bác sĩ có cái hồ sơ của bệnh nhân. Một ngôi chùa lý tưởng sau này là phải như vậy, tức là mình chỉ có hồ sơ của những người Phật tử bổn đạo của chùa thôi, và chính bổn đạo của chùa tới cung cấp cho mình, cũng phải tới để hỏi. Và có thể những cái người mà không phải là Phật tử, không phải là bồn đạo của chùa, những người không có thuộc đạo Phật, họ là đạo Tin Lành, đạo Công giáo, nhưng mà có những người họ có cảm tình với đạo Phật, họ ưa đi chùa, thì mình không phải là mình chỉ giúp cho người Phật tử, mà nếu những người đó, người Thiên Chúa giáo, người Tin Lành, người Do Thái giáo tới để mà xin tham vấn về những vấn đề khó khăn trong gia đình, trong tâm lý họ, thì mình không có được kỳ thị. Mình phải giúp họ như là mình giúp những người Phật tử. Còn nếu mình nói anh phải quy y đi, anh phải là Phật tử đi, phải có pháp danh đi tôi mới giúp, thì cái đó mình không phải là Phật tử lắm. Phật tử, Phật giáo là rất là cởi mở, rất là không kỳ thị. Còn nếu mà anh phân biệt đây là Phật tử, đây không là Phật tử, tôi chỉ giúp Phật tử thôi, tôi không giúp những người không phải Phật tử, thì anh chưa phải là Phật tử thiệt. Phật tử thiệt thì không còn kỳ thị phân biệt như vậy. Và nếu anh đi tổ chức cứu trợ nặng lụt, thì tới nơi đó anh phải phát quà cho hết tất cả mọi người, Phật tử cũng phát mà không phải Phật tử cũng phát, những người dễ thương cũng phát mà những người không dễ thương cũng phải phát, thì lúc đó anh mới là Phật tử. Còn nếu anh kỳ thị, anh nói tôi đây là tổ chức Phật giáo, tôi phải phát cho Phật tử trước rồi dư tôi mới phát cho Tin Lành, Công giáo, như vậy anh không phải là tổ chức Phật giáo. Phật giáo tức là không cái phân biệt, không kỳ thị. Cho nên trong cái khu ấp đó, trong cái ấp đó, trong cái khu phố đó, trong cái xã đó, cố nhiên là mình phải lo cho Phật tử bổn đạo, nhưng mà những người không phải Phật tử bổn đạo cần tới mình cũng phải giúp hết lòng. Mà mỗi lần giúp như vậy, mình có tài liệu của họ, mình cũng nên ghi lại để cho nhớ, sau này mình giúp cho dễ. Ông bác sĩ khi mà một bệnh nhân tới, phải rút hồ sơ ra coi lại. Chỉ trong 2 phút thôi là ông biết, ông nhớ rồi. Ông nhớ tình trạng đó, thành ông làm việc rất là dễ. Còn nếu mình có hồ sơ, thì phải hỏi lại từ đầu. Mất thời gian vô cùng. Và vì vậy cho nên sau này một ngôi chùa ở trong xã, ở trong khu phố là phải tổ chức như vậy. Và các thầy, các sư cô ở trong đó phải đóng cái vai trò chữa trị cho từng gia đình. Nếu các thầy, các sư cô bận rộn quá, cầu an, cầu siêu, tổ chức lễ, thì làm sao mà phụng sự chúng sanh được, là nhiều ít hữu tình được. Thành ra trong xã có lãnh đạo chính trị và có lãnh đạo tinh thần, và hai cái này nó không có xen vào nhau. Một bên thì phải kiểm soát, bên có khả năng trừng phạt, còn bên này không kiểm soát, không trừng phạt. Chỉ tình tự nguyện và sắc thân thôi. Từ hôm trước, có một bữa ở Hà Nội thì hình như là tôi trong cái buổi phỏng vấn với là cái hãng Vietnamnet đó, thì họ có hỏi tôi, hoặc là trong một cái khóa tu nào đó hỏi tôi về vấn đề tai nạn giao thông, thì thầy nghĩ sao? Tại một năm mà chết mười mấy ngàn người thì tai nạn giao thông thì hơi nhiều, hơi tốn kém. Thì tôi nói chắc là mình phải làm giống như bên Phật giáo, tức là cứ 6 tháng những người có bằng lái xe phải tới tụng giới lại, tức là phải ôn lại ha, phải ôn lại những cái luật lệ đi đường và xét lại coi thử là trong 6 tháng đó mình đã có bị phạt mấy lần, đã bị dọa rút bằng lái chưa. Và những người lái xe đó cũng phải 15 ngày họp một lần để tụng giới, gọi là giới lái xe. Mà nếu ông chủ tịch xã là ông là Phật tử thì ông có thể áp dụng cái phương pháp Phật giáo vào trong cái điều hành xã. Ông không có nói tụng giới, ông nói những người có bằng lái xe, dầu là xe máy, thì mỗi tháng mình phải gặp nhau một lần để mình nhắc nhở nhau làm thế nào để cho đừng có lái ẩu, đừng có vượt ẩu, đừng có uống rượu. Thì tuy là bên ngoài nó không có phải là đạo Phật, nhưng bên trong nó rất là Phật. Có phải vậy không? Thì bên nhà nước cũng có thể làm như vậy, làm giống như là mình tụng giới bên này vậy. Tức là mỗi 15 ngày họp tất cả những người có bằng lái xe lại và kiểm điểm và nhắc nhở nhau. Có uống rượu không thì lái xe, có vượt ẩu không, mỗi người tự nói đi. Vậy đó. Thì cái đó cũng là tu học đó. Thì nếu bên nhà chùa, nếu mà bên nhà nước chưa làm thì bên nhà chùa làm đi. Mình tụng giới rồi, nhưng mà mình cũng có thể, tại vì đó là một tệ nạn xã hội, lái xe ẩu. Mà ở các nước Tây Phương, người ta không có lái xe ẩu như vậy. Nó không có đến nỗi như vậy. Cũng như là cái chuyện mình xả rác. Ở các nước Tây Phương như là nước Đức, nước Anh nó đâu có cái chuyện xả rác ghê gớm như vậy. Có một lần mình đi tắm ở bãi biển ở đâu đó, Bình Định. Rồi không biết có cái gì mà nó cứ xô xát vào người mình. Lúc đó trời chưa sáng. Rồi khi có ánh sáng thì mình thấy bao ni lông đầy hết ở dưới bãi biển. Ở bên Tây Phương làm gì mà có cái bãi biển như vậy? Không có trách nhiệm, không có tinh thần trách nhiệm. Và hiện bây giờ ở các nước Tây Phương có nhiều nước không dùng bao plastic nữa. Họ dùng những cái bao mà có thể chuyển hóa lại được rất là dễ. Mình thiếu tinh thần trách nhiệm, mình có thương đất mình, có thương rừng mình, có thương nước mình có thương con cháu mình. Tại nếu mình thực sự thương con cháu mình thì mình phải giữ cái môi trường cho nó sạch, cho nó đẹp. Mình thiếu tinh thần trách nhiệm lắm. Có rất nhiều cái thói hư tật xấu, những cái tệ nạn xã hội. Mà tu là để làm gì? Tu là để quét sạch những cái tệ nạn xã hội đó, những cái thói hư tật xấu đó. Thành ra mỗi sư cô, mỗi sư chú, mỗi thầy trong cái tu là phải có cái nguyện lớn. Là mình tu không phải cho mình riêng, mà mình phải tu cho cả đất nước, cho cả xã hội. Và phải tổ chức cái ngôi chùa của mình ở trong xã, ở trong khu phố hôm sau, để mình có thể đóng góp được tối đa cho cái hạnh phúc, cho cái sự lành mạnh, cho cái sự sạch sẽ, cho cái sự đẹp đẽ của khu phố, của thôn ấp. Cái vai trò của ngôi chùa là nó như vậy. Phải làm đẹp cho cái khu phố mình, làm đẹp cho cái thôn ấp của mình, phải làm cho cái đẹp, cái lành nó được giữ lại, Nhưng cái gì không được đẹp, không được lành, phải chuyển hóa nó để cho nó trở thành đẹp và lành. Đó là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiền pháp giới và nhiều ích hữu tình giới. Thì các thầy, các sư cô phải biết rằng con nít nó có thể có nhiều khó khăn. Ở trong một gia đình mà con nít không có hạnh phúc á, thì đến khi mà nó vượt vô trường học á, nó cũng phá, nó cũng có hạnh phúc. Thành ra ở trong chùa mình phải có liên hệ tốt với phụ huynh. Nếu phụ huynh giữ được năm giới, không nói những cái lời cay chua, mắng nhiếc, đánh đập con cái, thì đứa con đó đỡ quá đi. Và nếu trong quá khứ những đứa con đã bị dày vò, đã bị đánh đập, đã bị hành hạ, thì đến khi mà nó đi vô trường, nó cũng không có học thành công được. Và thầy giáo gặp những đứa như vậy rất là khó dạy. Cho nên các thầy, các sư cô trong chùa phải có liên hệ tốt với thầy giáo và cô giáo để giúp cho thầy giáo và cô giáo tu tập theo năm giới. Và thầy giáo, cô giáo có thể có khả năng trở thành phụ huynh của các em này. Tuổi đó không có cơ hội để được thương yêu và học hỏi ở trong gia đình, thì nó có một cơ hội thứ hai ở học đường. Học đường là thứ gia đình thứ hai. Và khi các cháu lên chùa, thì chùa là một cái gia đình thứ ba, một cái cơ hội thứ ba cho nó. Khi mà các cháu lên chùa, thì các cháu hưởng được cái không khí trong lành, hưởng được cái nhìn từ ái, cái bàn tay dịu hiền của các thầy, các sư cô. Và vì vậy cho nên ngôi chùa trong thôn xóm là một cái yếu tố xây dựng rất là đắc lực cho văn hóa, cho đạo đức, cho hạnh phúc của khu phố hay là của quốc thống ấp. Thành ra ở trong trường Phật học, trong trường trung cấp Phật học hay trong học viện Phật giáo, mình có bàn luận đến những vấn đề như thế này không? Mình có đào tạo các thầy, các sư cô ra để có thể làm được việc này không? Hay là chỉ là dạy lý thuyết ở trong kinh, ở trong luật thôi? Những cái kinh luật đó đem áp dụng vào trường hợp này như thế nào? Ví dụ mình học nghi thức, học pháp hoa, học lăng nghiêm, học nhân minh, áp dụng vào cái này như thế nào? Đặt câu hỏi đó. Và cố nhiên nếu cái chùa đó chỉ có một thầy trụ trì thôi thì không thể nào làm được công việc này. Thầy trụ trì đó sẽ bận rộn rất là nhiều, nội tiếp khách hành hương là để hết giờ rồi. Một ngôi chùa mà chỉ có một thầy trụ trì ở trong để tiếp khách hành hương thôi, ngôi chùa đó không làm được cái sứ mạng này của Đức Thế Tôn Gia Phò. Ngôi chùa đó phải có 6 thầy, 10 thầy ít nhất, sống như là một cái gia đình tâm linh, chia ra. Tại vì mình phải phụ trách về cái dân ở trong xóm, dân ở trong làng. Mình phải lo hạnh phúc cho họ. Cái đó gọi là nhiều ích hữu tình giới. Giới pháp của Đức Thế Tôn, luật nghi chánh niệm mà chúng con đang hành trì là giới thân nguyên vẹn, là giới thân không bao giờ bị sức mẹ, là giới thân không bao giờ bị nhiễm ô, là giới thân không bao giờ bị tì vết, là giới thân không bao giờ bị hỗn tạp, là giới thân được người thức giả ngợi khen và hâm mộ. Khi mà mình giữ giới thì tất cả mọi người đều kính phục, đều hâm mộ, tại vì mình đẹp, mình hiền, mình có khả năng giúp đỡ. Là giới thân có công năng bảo vệ tự do. Mà tự do là cái nền tảng của hạnh phúc. Tự do ở đây là tự do đối với những cái hệ lụy. Ví dụ như mình không uống rượu, tức là mình có tự do. Mình không có bị vướng vào vòng ma túy, tức là mình có tự do. Nếu vướng vào vòng ma túy là mất tự do rồi. Đến khi mà cơn nghiện nó nổi lên thì mình tìm đủ mọi cách để có tiền mua thuốc. Và đôi khi mình ăn cắp, đôi khi mình giết người. Và vì vậy cho nên không nghiện ma túy tức là có tự do. Không nghiện rượu là không có là có tự do. Không bị sân si, không bị sân si. Biết sử dụng lắng nghe và ái ngữ là có tự do. Nếu không thì mình bị sân si bạo động, nó xâm chiếm mình. Mình nói những lời ác độc cay cú, mình đập đánh vợ, mình đuổi con, tức là không có tự do. Tự do là tự do đối với những cái phiền não, là đam mê, tham đắm, giận hờn, ngu si. Và giới tức là có công năng bảo vệ tự do. Có người không biết nói rằng giữ giới thì mình mất tự do. Không đúng. Không được làm cái này, không được làm cái kia. Tại vì làm cái này, làm cái kia thì nó phá vỡ hạnh phúc. Nó phá vỡ tự do. Cho nên thực tập giới tức là bảo vệ tự do. Mà còn tự do tức là còn hạnh phúc, còn nguyên vẹn. Nên nói giữ giới là mất tự do là ngược lại cái sự thật. Giữ giới tức là bảo vệ tự do. Là có công năng bảo vệ tự do là giới thân đưa tới sự không sợ hãi. Mình giữ giới thì mình cần phải sợ hãi. Mình đâu có ăn cắp, mình đâu có nói dối. Mình đâu có bị vướng vào ma túy. Thành ra mình không có sợ hãi, mình vô ý. Chính những cái người phạm giới họ mới sợ hãi. Họ có thể bị bắt, họ có thể bị bỏ tù, họ có thể bị hành hạ, họ có thể bị trả thù. Còn mình giữ giới là mình không có sợ hãi. Cho nên giới nó cho mình tự do, giới cho mình cái sự vô ý không sợ hãi. Và chúng ta những người đã từng giữ giới, chúng ta biết rằng giữ giới thì chúng ta không còn sợ nữa, không còn cần phải sợ cái gì nữa. Là giới thân đưa tới chánh định, là giới thân đưa tới tự giác. Giới nó đưa tới niệm, niệm giới là niệm, cho nên nó đưa tới chánh định, nó đưa tới tuệ. Là giới thân đưa tới giải thoát và hạnh phúc đời đời. Cho nên niệm giới và rất là quan trọng. Niệm giới tức là giữ giới. Thì quý vị xin về đọc lại bốn pháp tùy niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới. Và niệm bao gồm tất cả. Ở bên Âu Châu, chúng tôi đang thành lập đoàn thanh niên Phật tử Âu Châu thực tập năm giới. Và lấy năm giới làm lý tưởng của đời mình. Đoàn Phật tử Âu Châu này gồm có những người trẻ, người Anh, người Pháp, người Ý, người Đức, người Tây Ban Nha, người Hà Lan. Bên đó ít người Việt lắm. Có dăm ba người thôi. Và thực tập năm giới làm cái vốn liếng để đi vào trong xã hội, giúp cho xã hội trở thành một xã hội lành mạnh và có tình thương. Tại vì xã hội bây giờ không có được lành mạnh, xã hội bây giờ rất là ốm đau, xã hội bây giờ rất không có tình thương, xã hội có rất nhiều bạo động, có rất nhiều hận thù. Cho nên đoàn thanh niên Phật tử Âu Châu phục vụ cho một xã hội lành mạnh và có tình thương, đó là cái đoàn thể mà chúng tôi đang thành lập ở các nước ở bên Âu Châu. Thành ở Việt Nam chúng ta cũng làm như vậy. Ở bất cứ ở đâu chúng ta cũng có một tăng thân trẻ. Bát Nhã cũng có tăng thân trẻ, gồm có người xuất gia và người tại gia. Tăng thân trẻ đó phải nắm vững lấy giới, gọi là trì giới. Thì lúc đó đi vào cuộc đời sẽ có thể giúp cho cuộc đời nó trở thành là lành mạnh và có nhiều tình thương. Ăn thua là nắm được cái giới cho vững, gọi là trì giới. Trì là nắm cho vững. Trì tức là cầm lấy cho vững. Cầm lấy cho vững, đừng để cho nó rơi xuống, đừng để cho nó tan nát. Và nếu chúng ta thành công được như một người tu là tại vì chúng ta nắm vững được giới.